Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Paper Soldiers của Saleha Mohsin là sách phi hư cấu về kinh tế chính trị và quan hệ quốc tế, đặt Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào trung tâm câu chuyện về quyền lực toàn cầu của đồng đô la. Với nền tảng phóng viên Bloomberg theo dõi chính sách ở Washington, Mohsin khảo sát cách một chính sách tiền tệ tưởng như kỹ thuật đã trở thành công cụ định hình thương mại, an ninh quốc gia và ảnh hưởng địa chính trị. Điểm xuất phát quan trọng là tuyên bố năm 1995 của Bộ trưởng Tài chính Robert Rubin rằng đồng đô la mạnh phục vụ lợi ích nước Mỹ. Tác giả xem xét cả hai mặt của lựa chọn này, gồm thịnh vượng, hàng nhập khẩu rẻ và vị thế tài chính vượt trội, nhưng cũng có sức ép lên sản xuất trong nước. Cuốn sách tiếp tục theo dõi việc Washington dùng hạ tầng tài chính dựa trên đô la và các biện pháp trừng phạt, đặc biệt từ sau ngày 11 tháng 9, để theo đuổi mục tiêu đối ngoại. Mục đích của sách là giải thích quyền lực ít được chú ý của Bộ Tài chính, đồng thời cảnh báo rằng ưu thế của đô la không phải tài sản vĩnh viễn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tuyên bố đồng đô la mạnh năm 1995 đã định hướng một thời kỳ chính sách. Mohsin dùng khẩu hiệu của Robert Rubin rằng đồng đô la mạnh là lợi ích của nước Mỹ như một điểm neo để lý giải nhiều thập kỷ chính sách sau đó. Đây không chỉ là một câu nói nhằm trấn an thị trường. Khi Bộ Tài chính cam kết ưu tiên sự ổn định và sức mạnh của đồng tiền, họ phát đi tín hiệu rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ niềm tin vào tài sản định giá bằng đô la. Niềm tin này quan trọng vì đồng đô la giữ vai trò lớn trong dự trữ thương mại và tài chính quốc tế. Một đồng tiền đáng tin cậy giúp vốn toàn cầu dễ chảy vào thị trường Mỹ, đồng thời giúp người tiêu dùng Mỹ tiếp cận hàng nhập khẩu với giá tương đối thấp. Mohsin không trình bày chính sách này như một thành công đơn giản, mà gắn lợi ích vĩ mô ấy với cái giá phân bổ không đều trong nước. Đồng đô la mạnh khiến hàng hóa sản xuất tại Mỹ đắt hơn tương đối ở thị trường quốc tế, còn hàng ngoại rẻ hơn tại thị trường nội địa. Điều đó có thể làm các ngành sản xuất chịu áp lực cạnh tranh. Chủ đề vì thế cho thấy chính sách tỷ giá không hề trung tính. Nó phân bổ lợi ích và thiệt hại giữa người tiêu dùng, nhà đầu tư, doanh nghiệp xuất khẩu và cộng đồng công nghiệp. Sách cũng đặt lựa chọn này trong bối cảnh chính trị, nơi các quyết định có vẻ chuyên môn của Bộ Tài chính tạo ra hệ quả xã hội dài hạn, bao gồm sự bất mãn với toàn cầu hóa. Thứ hai, Bộ Tài chính là trung tâm quyền lực, vượt ra ngoài công việc thu chi ngân sách. Một đóng góp nổi bật của Paper Soldiers là chuyển sự chú ý từ các diễn biến dễ thấy như phát biểu của Tổng thống hay quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang sang vai trò vận hành quyền lực của Bộ Tài chính. Mohsin mô tả cơ quan này như nơi chính sách tiền tệ quốc tế, thị trường trái phiếu, thực thi trừng phạt và ngoại giao kinh tế gặp nhau. Bộ Tài chính không tự quyết mọi biến động của đồng đô la bởi thị trường và ngân hàng trung ương có vai trò riêng. Tuy vậy, cơ quan này có thể định hình kỳ vọng bằng thông điệp chính sách, phối hợp với đồng minh, quản lý tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ và giám sát các luồng tiền. Cách tiếp cận của tác giả nhấn mạnh con người đứng sau thiết chế. Qua các đời bộ trưởng như Rubin, Steven Mnuchin và Janet Yellen, bà cho thấy sự liên tục của mục tiêu bảo vệ uy tín tài chính Mỹ, nhưng cũng cho thấy mỗi thời kỳ phải đối diện rủi ro riêng. Giá trị của góc nhìn này nằm ở việc giải thích vì sao các quyết định hành chính tưởng như xa đời sống lại tác động tới giá cả, việc làm, quan hệ với Trung Quốc và phản ứng trước chiến tranh. Nó cũng làm rõ giới hạn của quyền lực kỹ trị. Một bộ trưởng có thể cố giữ tính nhất quán cho chính sách, nhưng vẫn bị ràng buộc bởi ưu tiên của Nhà Trắng, Quốc hội, thị trường và tâm lý cử tri. Vì vậy, năng lực của Bộ Tài chính phụ thuộc cả vào chất lượng thể chế mà nó đại diện. Thứ ba, sau ngày 11 tháng 9, hạ tầng tài chính bằng đô la trở thành công cụ an ninh. Theo lập luận trung tâm của Mohsin, việc dùng đô la một cách có hệ thống để phục vụ mục tiêu an ninh quốc gia tăng tốc mạnh sau các vụ tấn công ngày 11 tháng 9. Thay vì chỉ dựa vào vũ lực quân sự hoặc cấm vận thương mại truyền thống, Hoa Kỳ ngày càng sử dụng vị trí then chốt của mình trong mạng lưới thanh toán và tài chính quốc tế. Khi một cá nhân, ngân hàng hay chính phủ bị hạn chế tiếp cận giao dịch bằng đô la hoặc quan hệ với định chế tài chính Mỹ, chi phí kinh tế có thể lan rộng vượt khỏi biên giới Hoa Kỳ. Cơ chế này tạo sức mạnh cho các biện pháp trừng phạt nhắm vào những đối thủ như Iran và Nga. Cuốn sách đặc biệt liên hệ sự phát triển của công cụ đó với các biện pháp tài chính cứng rắn áp đặt lên Nga sau cuộc xâm lược Ukraine năm 2022. Mohsin không coi trừng phạt là nút bấm có thể tự động giải quyết xung đột. Hiệu quả của chúng tùy thuộc vào mức độ phối hợp quốc tế, khả năng giám sát, sự phụ thuộc của đối tượng vào hệ thống đô la và mục tiêu chính trị thực tế. Trừng phạt có thể gây áp lực lớn, nhưng cũng buộc các nước bị nhắm đến tìm cách giảm lệ thuộc vào mạng lưới do Mỹ chi phối. Bởi vậy, chủ đề này bộc lộ nghịch lý của quyền lực tài chính. Sự thống trị của đô la cho phép Washington hành động không cần dùng quân đội, song việc sử dụng công cụ ấy có thể khuyến khích đối thủ xây dựng các lựa chọn thay thế trong dài hạn. Thứ tư, lợi ích của toàn cầu hóa đồng đô la đi cùng sự suy yếu của sản xuất nội địa. Paper Soldiers liên kết quyền lực quốc tế của đồng đô la với những tranh luận gay gắt về kinh tế trong nước. Đồng đô la mạnh hỗ trợ sức mua của người dân Mỹ vì hàng hóa nhập khẩu rẻ hơn tương đối. Nó cũng củng cố sức hấp dẫn của tài sản Mỹ đối với nhà đầu tư toàn cầu. Tuy nhiên, Mosin nhấn mạnh rằng không nên tách các lợi ích này khỏi tác động lên các khu vực sản xuất. Khi hàng nhập khẩu có giá cạnh tranh và hàng xuất khẩu của Mỹ khó cạnh tranh hơn về giá, các doanh nghiệp cùng người lao động trong một số ngành có thể chịu thiệt hại. Sự suy giảm của các cộng đồng công nghiệp không thể quy hoàn toàn cho tỷ giá vì công nghệ, quản trị doanh nghiệp, chính sách thương mại và thay đổi chuỗi cung ứng cũng tác động mạnh. Nhưng sách lập luận rằng chính sách đồng đô la mạnh là một phần quan trọng của bức tranh. Lập luận này giúp giải thích vì sao tăng trưởng chung không luôn tạo cảm giác được hưởng lợi chung. Những người nhận hàng hóa rẻ có thể không phải những người mất việc hoặc mất vị thế thương lượng trong ngành sản xuất. Mosin kết nối khoảng cách ấy với sự trỗi dậy của tâm lý dân túy và căng thẳng thương mại với Trung Quốc. Giá trị phân tích của sách là tránh xem phản ứng chính trị này chỉ là phi lý. Nó gợi rằng tính bền vững của vai trò quốc tế của đô la phụ thuộc một phần vào việc chính sách trong nước có xử lý được các chi phí phân phối mà chính vai trò đó tạo ra hay không. Cuối cùng, mối đe dọa lớn với vị thế đô la có thể bắt nguồn từ chính nước Mỹ. Mosin đặt câu hỏi về tương lai của đồng đô la mà không khẳng định một đồng tiền khác sắp thay thế ngay lập tức. Các lựa chọn thường được nhắc đến đều có hạn chế. Khu vực đồng euro không tạo ra một cấu trúc chính trị và thị trường vốn thống nhất tương đương Hoa Kỳ. Còn đồng nhân dân tệ bị hạn chế bởi kiểm soát vốn và mức độ tin cậy đối với hệ thống Trung Quốc. Vì thế, sự bền vững của đô la không chỉ đến từ quán tính, mà từ quy mô thị trường Mỹ, tính thanh khoản, nhà nước pháp quyền và niềm tin vào các định chế. Đây cũng là nền tảng cho cảnh báo của cuốn sách. Theo hướng đánh giá của Mosin, nguy cơ lớn không nhất thiết là việc Mỹ sử dụng trừng phạt quá nhiều, dù đó là rủi ro cần quản lý. Nguy cơ sâu hơn là các vết thương tự gây ra như thâm hụt, tài khóa kéo dài, quản lý kinh tế thiếu nhất quán và bế tắc chính trị trong nước. Nếu nhà đầu tư, đồng minh và ngân hàng trung ương nghi ngờ khả năng Hoa Kỳ duy trì luật lệ dự đoán được, họ có động lực đa dạng hóa dù chưa có phương án thay thế hoàn hảo. Chủ đề này chuyển tranh luận khỏi dự báo đơn giản về phi đô la hóa. Nó cho thấy ưu thế tiền tệ là kết quả của một hệ sinh thái thể chế, không phải đặc quyền tự nhiên, bảo vệ vị thế của đô la. Vì vậy đòi hỏi kỷ luật tài khóa, năng lực hợp tác chính trị và sự độc lập đáng tin của các cơ quan công quyền, chứ không chỉ dựa vào sức mạnh trừng phạt. Kết luận Paper Soldiers phù hợp với người đọc quan tâm đến chính sách kinh tế Hoa Kỳ, địa chính trị, tài chính quốc tế và cách các thiết chế Washington vận hành quyền lực. Người làm chính sách, nhà nghiên cứu, sinh viên, nhà báo kinh tế và độc giả theo dõi trừng phạt đối với Nga, Iran hoặc cạnh tranh Mỹ-Trung đều có thể dùng cuốn sách như một khung giải thích hữu ích. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc nhìn các tin tức về tỷ giá, lệnh trừng phạt, thâm hụt hay chiến tranh thương mại như những phần liên kết của cùng một cấu trúc quyền lực. Lợi ích trí tuệ lớn hơn là lời nhắc rằng đồng tiền dự trữ không chỉ là vấn đề kỹ thuật của thị trường, mà còn gắn với niềm tin vào luật lệ, năng lực nhà nước và sự đồng thuận xã hội. Điểm khác biệt của tác phẩm so với nhiều sách phổ thông về sự thống trị của đô la là trọng tâm đặt vào Bộ Tài chính và các quan chức trực tiếp duy trì công cụ này. Mosin kết hợp lịch sử chính sách từ khẩu hiệu đồng đô la mạnh năm 1995 với bức tranh về trừng phạt tài chính sau ngày 11 tháng 9 và những áp lực chính trị gần đây. Cách viết dựa trên tiếp cận báo chí giúp chủ đề vốn nhiều thuật ngữ trở nên gần với quá trình ra quyết định thực tế, thay vì chỉ là mô hình kinh tế trừu tượng. Cuốn sách cũng đáng chú ý vì giữ được sự cân bằng. Nó thừa nhận sức mạnh đặc biệt mà đô la mang lại cho Hoa Kỳ, nhưng không xem sức mạnh đó là không có chi phí hoặc không thể suy giảm. Vì vậy, đây là một dẫn nhập có chiều sâu về mặt sau của quyền lực tài chính Mỹ. Nếu bạn muốn ủng hộ Saleha Mohsin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!